anh em hãy làm chứng cho Thầy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay trích trong phúc âm Matthew đoạn 10. Và phần đầu của phúc âm đoạn 10 là việc Chúa sai 12 tông đồ đi rao giảng, đi từng hai người một vào tất cả các làng để công bố về tin mừng của nước trời. Và kế tiếp thì Chúa cũng đã loan báo trước rằng anh em sẽ phải gặp thử thách. Người ta sẽ phải dẫn anh em đến trước mặt quan tòa, mà anh em đừng lo phải làm chứng về Thầy, bởi vì Thánh Thần của Chúa sẽ nói trong anh em. Và ngày hôm nay tiếp nối với đoạn tin mừng đó là một lời khẳng định nữa của Chúa cho tất cả những người đi làm chứng cho Chúa trong cuộc sống. Anh em đừng sợ, đừng có mà phải sợ người ta, bởi vì không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không biết. Thế nên điều Thầy nói với anh em hãy nói ra giữa ban ngày, điều nghe rỉ tai hãy lên mái nhà mà rao giảng. Vâng, đâu là cái tin mừng mà mỗi người chúng ta được đón nhận? Thưa, đó là điều mà chúng ta thấy Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay, thư gửi tín hữu Roma. Đó là chúng ta đang sống giữa một cái thế giới đảo điên với biết bao nhiêu những điều xấu xa, tội lỗi. Thế nhưng niềm tin cho chúng ta biết rằng Đức Kitô chính là Đấng đã đến trong trần gian, và Đức Kitô hòa đồng với chúng ta trong cuộc sống của nhân loại. Ngài đã đi vào trong cái chết và sống lại, đem đến cả một sự sống mới. Điều Thánh Phaolô nói ngày hôm nay, nếu ngày xưa Adam đến Môsen thì bị trần gian sống ở trong tội lỗi, khởi từ tội phạm bất tội bất tuân lệnh Chúa của Adam. Và ngược lại thì Đức Giêsu là người đến trong trần gian, đã là hoàn toàn vâng phục ý của Cha trên trời. Ngài sẵn sàng hủy mình ra không, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Thế nên Thánh Phaolô khẳng định, nếu xưa bởi tội Adam mà tội lỗi đã đi vào trong trần gian, thì nay nhờ sự vâng phục của một người là Đức Giêsu Kitô, ân sủng được ban trào tràn hơn nữa. Thế nên tin mừng ngày hôm nay cũng khẳng định cho mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn để tuyên bố Thầy trước mặt thiên hạ. Ai tuyên bố Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy. Và Ngài khẳng định, anh em đừng sợ bất cứ điều gì, bởi vì kẻ có giết được thân xác anh em là cùng, còn hãy sợ Đấng có thể hủy cả hồn lẫn xác của anh em trong hỏa ngục. Đức Giêsu cũng dùng đến những cái biểu tượng rất gần gũi, những con chim sẻ giá rẻ mạt mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Và ta thấy những bông huệ ngoài đồng, những cái bông hoa sớm nở chiều tàn mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp hơn cả Salomon. Ngài cũng khẳng định rằng tóc của anh em trên đầu đã được đếm cả, và anh em cũng không thể kéo dài đời mình thêm một vài gang tấc. Thế nên anh em đừng sợ gì, bởi vì anh em quý giá hơn chim sẻ bội phần. Và nói đến cái mẫu chứng nhân, có lẽ chúng ta phải dừng ở bài đọc 1 hôm nay, sách ngôn sứ Jeremiah. Jeremiah đã được Chúa gọi khi còn rất trẻ, ở độ tuổi đôi mươi. Và chính vì vậy Jeremiah đã nhiều lần trù trừ trì hoãn. Ông nói với Chúa rằng, con còn quá nhỏ, con là con nít, rồi con đâu biết gì đâu để mà nói. Và hơn thế nữa là con chẳng biết rồi tương lai họ có nghe con không. Thế nhưng chúng ta biết Jeremiah đã kể lại. Sau đó Giave phán với tôi, này ngươi đừng nói ngươi còn trẻ, vì ta sai ngươi đi không phải để ngươi nói, mà để ta nói trong ngươi. Và rồi sau đó thì Jeremiah đã trải qua cả một quá trình đi làm chứng cho Chúa, phải đối diện với biết bao những thử thách, ta gọi là đối phương tư bề phủ lấp, như chính hôm nay Jeremiah kể lại. Bọn chúng nó nói, hãy tố cáo nó, hãy rình đập xem chúng nó vấp ngã, biết đâu nó chẳng bị mắc lừa, và đó là ta trả thù được nó. Thế nhưng Jeremiah lại là một người rất xác tín rằng cái việc mà ông được gọi làm ngôn sứ tuy là ở một độ tuổi nhất định, nhưng đó đã được tiền định từ lâu lắm rồi. Đoạn mà chúng ta nghe cũng của Jeremiah rằng: Thiên Chúa đã chọn tôi ngay từ khi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành lời chứng cho người. Và rồi cũng trải qua bao nhiêu thử thách và thành công thì ông mới nói được rằng: Chúa ơi, Chúa Ngài quyến rũ con, nhưng con cũng vui vẻ để được Ngài quyến rũ. Đúng là Thiên Chúa quyến rũ, Thiên Chúa kêu mời, và Thiên Chúa, vẻ đẹp của Thiên Chúa khiến ông phải ra đi để công bố và loan báo. Nên sau cùng ông nói rằng: Con cũng sẵn sàng để Ngài quyến rũ con. Và đoạn văn hôm nay phải nói là một lời khẳng định đầy tin tưởng rồi. Ngài là Thiên Chúa của các đạo binh. Ngài xét xử, dò xét những người công chính và thấu suốt từng tâm can. Ngài sẽ trừng trị tất cả những kẻ xấu một cách đích đáng. Và chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa vì Ngài giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Vâng, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tất cả mỗi người chúng ta, người Kitô hữu qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được gắn bó trong cái sứ mạng của Đức Kitô, ngôn sứ, tiên tri và vương giả. Và chúng ta cũng đồng trách nhiệm với cái công trình cứu độ của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa gửi trở về môi trường mình sống, khởi đầu ngay từ trong gia đình của mình, trong xã hàng xóm, khu xóm mà chúng ta đang ở, trong nơi mà chúng ta làm việc, để chúng ta loan báo về công trình tình yêu của Thiên Chúa. Trước tiên, mỗi người chúng ta cần xác tín rằng ơn cứu độ bắt nguồn từ Đức Kitô là ơn cứu độ duy nhất. Chúng ta cũng xác tín rằng ơn cứu độ đó, ánh sáng ân sủng của Chúa sẽ đẩy lui bóng tối của sự dữ. Và chúng ta cũng thấy có thể nhiều chuyện bất bình đang xảy ra, nhưng chắc chắn Thiên Chúa là đấng thấu suốt tất cả, Thiên Chúa là đấng dẫn dắt lịch sử. Không có điều gì xấu mà sẽ không bị tỏ lộ. Nhiều người khi mà làm điều xấu, người ta vẫn khuyên rằng: Anh đừng có bàn đến cái chuyện giấu không ai biết, bởi vì điều quan trọng để không ai biết là đừng có làm điều xấu. Và chúng ta thấy đó hình như là một câu chuyện nhãn tiền. Tất cả những kẻ mà giết người, giấu mãi rồi cũng lòi đuôi. Dân gian thì quen nói rằng lưới trời lồng lộng, còn nói kiểu khác là trời cao thì có mắt. Và tất cả những kẻ đó đều phải trả giá về tội ác của mình, điều xấu. Và ngược lại, khi mà người ta làm điều tốt thì không phải cần ai đó nhận biết để mà tôn vinh, bởi vì Cha trên trời đấng thấu suốt tất cả, Ngài sẽ trả cho anh em một cách đầy đủ. Anh em đừng có bao giờ sợ vì anh em quý hơn chim sẻ bội phần. Và ngày hôm nay Chúa cũng khẳng định, khi anh em được sai đi làm chứng cho Thầy thì Thầy cũng sẽ đón nhận anh em trước mặt Cha Thầy đứng ngự trên trời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.